theo quy tắc tiến trình trong cuốn sách 21 quy tắc bất biến về thuật lãnh đạo. Tài lãnh đạo phát triển hàng ngày, không phải trong một ngày, nó cũng tương tự việc phát huy tối đa tài năng của bạn. John Wooden, huấn luyện viên huyền thoại của đội bóng rổ UCLA, cho rằng cách tốt nhất để cải thiện đội bóng của bạn là cải thiện bản thân bạn. Chú thích: UCLA, viết tắt của University of California, Los Angeles, một trong những trường đại học lâu đời nhất của Mỹ, hết chú thích. Ông học được bài học đó từ cha mình, Joshua Wooden, người từng nói với cậu con trai John: đừng cố nổi bật hơn mọi người, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để trở nên tốt nhất có thể. Đó là lời khuyên hữu ích dù bạn đang chơi bóng rổ, nuôi dạy con cái hay kinh doanh. Bắt đầu từ năm 1983, hàng tháng tôi tiến hành giảng dạy và ghi chép lại các bài học về thuật lãnh đạo. Hiện nay, sau hơn 2 thập kỷ, tôi vẫn đang dạy những bài học đó, hơn 300 bài giảng về thuật lãnh đạo. Tại sao tôi có thể làm được việc đó? Tôi đã không ngừng bồi dưỡng trí tuệ và bổ sung nguồn tư liệu của mình. Hàng ngày, tôi đọc và lưu giữ các trích dẫn và câu chuyện, một ý tưởng mới được khởi động. Hàng ngày, tôi học hỏi từ các nguồn tư liệu đó. Mỗi năm, tôi dùng một vài trong số các bài học đó để viết những cuốn sách mới. Sự chuẩn bị là nhân tố giúp hiệu suất làm việc của tôi tăng nhanh hơn bất kỳ điều gì khác. Tài năng của tôi được đặt đúng vị trí để phát huy tối đa. Đó là một quá trình liên tục. Nếu một lúc nào đó, tôi ngừng công việc học hỏi và chuẩn bị hàng ngày, thì hiệu suất làm việc của tôi cũng chấm dứt. 50. Phải có sự chuẩn bị trước khi cơ hội đến. Nếu bạn muốn tận dụng cơ hội để sử dụng tài năng, thì bạn phải được chuẩn bị khi cơ hội tới. Một khi cơ hội đã đến, sẽ là quá muộn để bắt đầu sự chuẩn bị. Nếu tìm hiểu cuộc đời của những người năng động, bạn sẽ thấy sự chuẩn bị cho cơ hội là điểm chung giữa họ. Tổng thống Abraham Lincoln từng nói: tôi đã chuẩn bị và một ngày nào đó cơ hội của tôi sẽ tới. Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli chia sẻ: bí quyết thành công trong cuộc sống là sẵn sàng cho thời điểm mà cơ hội đến. Oprah Winfrey khẳng định: may mắn là khi sự chuẩn bị gặp được cơ hội. Còn Tổng thống John Kennedy so sánh: thời điểm sửa mái nhà là khi trời đang nắng. Tất cả những nhân vật này đều có tài năng. Họ tự chuẩn bị và sau đó tận dụng tối đa tài năng khi cơ hội đến. Nhiều người tin rằng rào cản lớn nhất để đến với cơ hội là nó chỉ có một, nhưng thực tế rào cản lớn nhất chính là họ chưa sẵn sàng khi một cơ hội tới. 51. Chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu từ việc sử dụng đúng đắn ngày hôm nay. Tôi và một vài người bạn có cơ hội ăn tối với cựu thị trưởng thành phố New York, ông Rudy Giuliani và vợ ông, bà Rudia, tại Orlando sau khi chúng tôi tham gia một buổi nói chuyện. Ngài thị trưởng là một người rất nồng ấm, dễ gần và dễ nói chuyện. Trong suốt buổi nói chuyện, tôi hỏi ông về những trải nghiệm trong sự kiện ngày 11 tháng 9. Ông chia sẻ những suy nghĩ của mình và cho biết sự kiện đó đã tác động tới ông với tư cách một nhà lãnh đạo như thế nào. Theo ông, các nhà lãnh đạo cần phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Họ phải nghiên cứu, học hỏi các kỹ năng và lên kế hoạch đối phó. Julian nói: thành công của bạn sẽ được xác định bởi khả năng chuẩn bị của bạn. Ông tiếp tục giải thích rằng khi một sự kiện như sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra và không có kế hoạch nào sẵn sàng cho nó, các nhà lãnh đạo phải hành động và dựa vào bất kỳ sự chuẩn bị nào đã có từ trước. Đó là các bài huấn luyện về tình huống khẩn cấp. Sự chuẩn bị không bắt đầu với những gì bạn làm, nó bắt đầu với những gì bạn tin. Nếu bạn tin rằng thành công của ngày mai tùy thuộc vào những hành động ngày hôm nay, thì bạn sẽ đối xử khác với ngày hôm nay. Những gì bạn nhận được ngày mai tùy thuộc những gì bạn tin ngày hôm nay. Nếu hôm nay bạn đang chuẩn bị, bạn sẽ không phải sửa chữa sai lầm vào ngày mai. 52. Chuẩn bị đòi hỏi phải có tầm nhìn. Khi còn là một đứa trẻ, tình yêu đầu tiên của tôi là môn bóng rổ. Từ lúc 10 tuổi cho đến khi tốt nghiệp phổ thông, mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại tập ném bóng. Điều thú vị là các cầu thủ có thể thay đổi tốc độ trận đấu rất nhanh. Điều đó không chỉ đúng với các vị trí cầu thủ phát bóng, mà còn với các cầu thủ ngồi trên ghế dự bị. Đó là lý do vì sao người thứ 6 rất quan trọng. Tom Hinson, cựu huấn luyện viên đội Boston Celtics, đánh giá: cầu thủ thứ 6 phải là một cầu thủ ổn định tới mức có thể ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ trận đấu hoặc Làm nó trở lại, anh ta phải có ảnh hưởng ngay lập tức khi bước vào sân. Anh ta phải có khả năng độc đáo là có thể tham gia trận bóng ngay khi vẫn đang ngồi trên ghế dự bị. Điều gì khiến cầu thủ thứ 6 có thể làm được điều đó? Đó là tầm nhìn. Anh ta phải có khả năng của một huấn luyện viên khi theo dõi trận đấu từ ghế dự bị và năng lực của một cầu thủ ngay khi anh ta bước vào sân. Nếu anh ta có những điều đó, nghĩa là anh ta đã được chuẩn bị để tác động tới trận đấu. Howard Coley, một nhà quản lý được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ lấy tên đặt cho một giải thưởng của Viện nhằm tôn vinh các cống hiến của ông đối với nền kinh tế đất nước, nói sự quản lý sẽ được đánh giá bởi khả năng dự liệu các vấn đề hơn là việc đối mặt với các khó khăn khi chúng xảy đến. Tầm nhìn không chỉ giúp chúng ta chuẩn bị mà nó còn thúc đẩy ta chuẩn bị. Tôi rất thích câu nói của Abraham Lincoln: nếu tôi có 8 tiếng đồng hồ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 6 tiếng mài sắc chiếc rìu của mình. Khi còn trẻ, Lincoln rất giỏi dùng rìu bổ củi, vì thế ông hiểu giá trị của một chiếc rìu sắc. Tầm nhìn giúp ông biết mình phải chuẩn bị bất cứ khi nào, chuẩn bị sẵn sàng đốn gỗ, tự học luật để trở thành luật sư hay lãnh đạo đất nước. 5. Chuẩn bị tốt dẫn tới hành động. Sự chuẩn bị có giá trị gì nếu nó không bao giờ dẫn tới hành động? Rất ít. Như William Danforth, nguyên hiệu trưởng danh dự của Đại học Western Louis, nhận xét: không bản kế hoạch nào xứng đáng được in ra giấy trừ phi bạn khởi động nó. Khi chuẩn bị, nhiều người dễ rơi vào tình trạng làm quá kỹ, dẫn đến mắc kẹt trong đó, đôi khi nó khiến họ không thể hành động. Kathleen Anchala, giáo sư bộ môn khoa học quản lý và cơ khí thuộc Đại học Centerford, đã nghiên cứu quá trình đưa ra quyết định tại 12 công ty công nghệ. Bà phát hiện ra rằng những người quyết định nhanh mất 2 đến 4 tháng để đưa ra các quyết định quan trọng đạt hiệu quả hơn các đồng sự khác. Những người muốn có được tất cả các số liệu về tình huống của mình và muốn tạo ra sự nhất trí, nhóm đưa ra quyết định chậm cần tới 18 tháng để lên kế hoạch và quyết định. Tới thời điểm họ thật sự tìm ra giải pháp thì những quyết định đó không còn phù hợp. Chuẩn bị không có nghĩa là phải nắm bắt được mọi tình huống thực tế hay biết tất cả các câu trả lời. Nó cũng không nhất thiết phải đạt được sự nhất trí. Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher nhận xét rằng nhất trí là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo. Nó có nghĩa là đặt mình vào vị trí tốt hơn để thành công. Tài năng cộng sự chuẩn bị bằng một người tài năng, áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Thể thao là lĩnh vực giúp bạn có thể nhận thấy giá trị của việc chuẩn bị. Trong bất cứ môn thể thao nào, các vận động viên giỏi luôn đề cao điều đó. Nhà vô địch quần vợt Arthur Ashe giải thích: một mấu chốt dẫn tới thành công là sự tự tin, và một bí quyết quan trọng dẫn tới sự tự tin là sự chuẩn bị. Tiền vệ John Amat nói đơn giản: những gì tôi làm là tự chuẩn bị cho đến khi tôi biết mình có thể làm những gì phải làm. Rick Beazer, bạn chơi golf với tôi, từng nói rằng theo huấn luyện viên của anh, việc duy nhất làm giảm áp lực là chuẩn bị. Nếu bạn muốn thấy rõ điều đó, hãy quan sát giai đoạn trước khi đánh bóng của bất kỳ người chơi golf chuyên nghiệp nào. Tôi đặc biệt đánh giá cao các bước chuẩn bị của tay golf chuyên nghiệp Tom Kitt. Nó bao gồm 3 bước chính: đánh giá, nhắm đích và thái độ. Thực tế tôi coi đó như một định hướng. Không chỉ khi chơi golf mà trong nhiều tình huống khác, tôi tin bạn cũng có thể làm như vậy. 5. Đánh giá. Tôi có đang đánh giá đúng không? Sự chuẩn bị tốt luôn bắt đầu bằng việc đánh giá. Nếu bạn không đánh giá chính xác nơi cần đến và đến đó bằng cách nào thì bạn có thể gặp rắc rối. Trong chơi golf, các cầu thủ giỏi thường tự đặt ra những câu hỏi sau để hỗ trợ quá trình đánh giá. Mình cần đi đâu? Tiến trình bắt đầu bằng việc xác định đúng mục tiêu. Mục tiêu đó phải phù hợp với tài năng. Bạn có muốn giống một thí sinh đã trả lời trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ: mục tiêu của tôi là đem lại hòa bình cho toàn thế giới và có được căn hộ riêng. Mục tiêu của mình xa tới đâu? Tiếp đến, bạn cần đánh giá khoảng cách tiến tới mục tiêu. Tôi thích nói với các bạn chơi golf của mình rằng tôi có một trận đấu ngắn tuyệt vời, nhưng không may chỉ bị trạch lỗ golf. Điều này có thể là hiển nhiên, nhưng bạn phải biết khoảng cách tới mục tiêu để có một cú đánh trúng đích. Cần những điều kiện gì? Những người chơi gôn giỏi luôn tính đến sức gió. Một trong những câu chuyện đáng nhớ của tôi liên quan tới môn thể thao này là cơ hội được chơi tại Andrew ở Scotland. Và tôi đã thật sự chơi tốt 79 điểm. Tôi đã đạt được điều đó như thế nào? Một ngày không có gió, người phục vụ sân golf nói với tôi, trận đấu sẽ hoàn toàn khác nếu có gió. Cần gì để có thể đạt được điều đó? Bước cuối cùng trong tiến trình đánh giá là biết phải sử dụng loại gậy nào. Gary Player nói rằng, việc chọn gậy chơi tồi là lỗi số một của những người chơi nghiệp dư. Họ thường đánh bóng không tới. Quan trọng là bạn phải biết các kỹ năng cũng như hạn chế của mình khi đưa ra đánh giá. Liên hệ những câu hỏi này với các tình huống không liên quan đến môn thể thao golf như thế nào? Chính xác thì bạn cần biết mình sẽ làm gì, sẽ tốn thời gian và sức lực như thế nào để tới đó. Những trở ngại bạn có thể phải đối mặt là gì và các giới hạn cá nhân của bạn thế nào? Nếu nắm rõ những điều này, bạn có thể yên tâm tự chuẩn bị để đạt được các mục tiêu của cá nhân. 55. Nhắm đích, tôi đã nhắm đúng hướng chưa? Một người chơi golf giỏi có thể tiến hành quá trình đánh giá không hề mắc sơ sót nhưng vẫn đánh trượt mục tiêu. Tại sao? Họ nhắm đích tồi. Nhà tâm lý học James Dobson nói, trèo lên nước thang thành công để làm gì nếu chỉ để phát hiện chiếc thang đó đang được dựng nhầm nhà? Khi mới bắt đầu chơi golf, tôi đã cố gắng tự luyện tập. Tôi cầm cây gậy golf như khi nắm cây gậy bóng chày và ngắm khoảng cách cũng tương tự môn bóng chày, rồi từ bất kỳ khoảng cách nào, tôi cũng đều đánh bóng tiết vào tận rừng. Để cải thiện, tôi phải thay đổi cách chơi. Tôi học lại môn thể thao này và điều đó có nghĩa là phải có sự trợ giúp. Nếu muốn đạt tới cấp độ kế tiếp trong trò chơi, về mặt cá nhân, tính chuyên nghiệp, các mối quan hệ hay mục đích giải trí, bạn cần tìm một người giỏi hơn để giúp bạn trong quá trình chuẩn bị. Hãy thẳng thắn và thành thật với người đó. Họ sẽ đánh giá cách bạn nhắm đích và giúp bạn vào sân. 56. Thái độ, tôi có đang hình dung đúng không? Sau khi đánh giá và ngắm đích, bước cuối cùng cần làm là xác định thái độ. Môn golf thật sự là một trò chơi trí tuệ. Bạn không chỉ rèn luyện cơ thể, bạn cũng đang rèn luyện trí tuệ. Bạn phải tin vào bản thân và những gì đang làm. Bạn phải hình dung bản thân thực hiện những việc đó bằng con mắt tỉnh táo. Nếu bạn không thể tưởng tượng ra nó, bạn sẽ khó đạt được điều đó. Chuẩn bị là một trong những lựa chọn rõ ràng nhất mà bạn cần để phát huy tối đa tài năng và trở thành một người tài năng. Đôi khi quá trình chuẩn bị kéo dài và chậm chạp. Nó có thể đòi hỏi sự giáo dục chính thống. Nó có thể cần người trợ lực với tinh thần sáng suốt. Nó có thể gây nhiều áp lực cho bạn. Hoặc nó có thể đòi hỏi điều chỉnh một kỹ năng bạn đã tinh thông. Dù nó đòi hỏi bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng bạn phải thật sự sẵn sàng khi cơ hội tới. Chúng ta không có cơ hội thứ hai để nắm lấy những điều chỉ đến một lần trong đời. Tài năng cộng sự chuẩn bị. Bài tập ứng dụng. 1. Bạn sử dụng quy trình như thế nào để đánh giá việc bạn sẽ đi đâu và làm gì? 2. Tìm một người trợ giúp bạn kiểm tra đích ngắm hiện tại của mình. Bạn có thể hỏi người đó một số câu hỏi để họ giúp bạn khởi động. Tôi có đang nhắm trúng mục tiêu không? Tôi có đang nhìn thấy các vấn đề tiềm năng không? Tôi có đang hướng tới vị trí tốt nhất cho phép tôi tiến lên bước tiếp theo không? Anh hoặc chị nhìn thấy tôi có thế mạnh nào? Sự suy giảm của tôi như thế nào? Khả năng phát triển thì sao? Nhu cầu cấp thiết nhất của tôi là gì? 3. Nhà đào tạo kiêm tư vấn Doris Scott Baker nói rằng, một trong những cách tốt nhất mọi người có thể chuẩn bị là tận dụng nguyên tắc số 15. Bạn muốn cải thiện khu vườn, học một ngôn ngữ mới hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh, hãy dành 15 phút mỗi ngày làm việc đó. Theo Baker, khoảng thời gian 15 phút tập trung giúp bạn duy trì sự chú ý liên tục trong suốt trò chơi và nó áp dụng rất hiệu quả đối với các mục tiêu. Nhưng ngay cả nếu bạn không vượt quá khoảng thời gian 15 phút, hãy thực hành nguyên tắc này 6 ngày trong một tuần, kéo dài một năm và bạn sẽ dành được 78 giờ trong mục tiêu của mình. Ở đâu và khi nào bạn có thể thực hành 15 phút mỗi ngày, hãy xác định một mục tiêu và phác thảo một kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đó 15 phút mỗi lần. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương thứ 5 của cuốn sách 1% và 99%. tài năng và mồ hôi nước mắt của tác giả John Maxwell mà bà đã cùng với tôi theo dõi. Chương 6: Luyện tập mài giũa tài năng. Một thực tế là bạn thường chơi ở mức bạn luyện tập. Thường xuyên luyện tập tốt dẫn tới thường xuyên chơi tốt. Luyện tập mài giũa tài năng, những người thành công hiểu rõ điều này, họ đánh giá cao, cũng như rất kỷ luật trong luyện tập. Có thể tổng kết yếu tố giúp các cá nhân thành công trong 4 từ đơn giản. Thêm một chút nữa, người thành công phải trả giá cho những gì họ đáng được hưởng và làm tất cả những gì họ được trông đợi. Tìm kiếm thành công. Tại thành phố London, nước Anh, có một chàng trai trẻ luôn cố gắng tìm lối đi cho cuộc đời mình. Năm 1827, chỉ mới 15 tuổi, cậu bé Charles đã sở hữu trí thông minh, tham vọng và cậu hy vọng có đủ tài năng để biến giấc mơ thành công của mình thành hiện thực. Cậu bé lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu và họ luôn phải đối mặt với vấn đề tài chính. Cha mẹ cậu có xu hướng tiêu nhiều hơn so với mức cha cậu kiếm được. Với 8 đứa con, họ phải nuôi rất nhiều miệng ăn. Kết cục là họ liên tục vay mượn tiền, khất nợ và chuyển hết nơi này đến nơi khác. Năm 1824, khi người cha phải vào tù vì nợ nần, cậu bé Charlotte khi đó mới 12 tuổi, bị đưa đến một nhà máy làm công việc dán nhãn chai. Cậu ghét việc đó. Charlotte đã được đi học vài năm trước thời gian cậu vào làm việc ở nhà máy, và khi tình hình tài chính của gia đình đỡ gay go, cậu quay lại trường học. Charlotte là một học sinh giỏi, nhưng khi cậu mới 3 tuổi và gia đình lại phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn hơn, cậu biết những ngày tới trường đã chấm hết. Cậu buộc phải đi làm, và lần này làm thư ký cho văn phòng luật. Lúc đầu cậu vui mừng vì được làm những công việc khác xa kinh nghiệm trước đây. Trong nhà máy, cậu làm việc cùng những thằng bé nghèo mù chữ, chuyên làm những công việc bẩn thỉu và tẻ ngắt. Nhưng công việc tại văn phòng luật sư không đủ lâu để khiến nó trở nên tẻ nhạt với cậu. Sau 1.5 năm học việc ở đó, cậu đổi hãng luật, nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Sau một vài tháng, cậu bỏ việc. Lúc này Charlotte vẫn sống cùng cha mẹ, nhưng không giống họ, cậu đã dành dụm được ít tiền khi còn làm việc. Vì vậy, cậu quyết định dành thời gian hình dung lại công việc mình muốn làm. Cậu dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng đọc tại bảo tàng Anh. Có một việc lôi cuốn Charlotte, đó là nhà báo. Nó không chỉ khơi gợi tình yêu văn học trong cậu mà còn không đòi hỏi bằng cấp chính thức và thời gian học việc. Chú cậu là một phóng viên, cha cậu thỉnh thoảng cũng viết vài mẩu tin. Làm sao để cậu có thể đạt mục tiêu của mình? Đó là làm việc chăm chỉ và kiên trì luyện tập, cùng với lợi ích từ những cuốn sách tại viện bảo tàng và một vài chỉ bảo của người chú John Henry Pablo. Charlotte bắt đầu tự học cách hệ thống tốc ký của Thomas Gurney, một người viết tốc ký. Cậu rất cần mẫn và không phải mất nhiều thời gian. Sau khi đã thuần hóa được bí mật của tốc ký, cậu trở thành người cộng tác viết tốc ký tại tòa án khi 18 tuổi. Từ mơ hồ tới xuất sắc. Lựa chọn của Charlotte khiến gia đình rất ngạc nhiên và họ không tin anh sẽ thành công. Cha anh nói, không ai trong chúng tôi đoán được điều đó, và khi chúng tôi nghe nói nó đã trở thành một phóng viên, cậu em rể Barbara và những người thân khác đều chờ đợi thất bại của nó, nhưng Charlotte không thất bại. Charlotte quá giỏi, đến nỗi người chú đã nhanh chóng nhận anh làm nhân viên cho tờ hình ảnh trung thực của Quốc hội và sau đó trao cho anh nhiệm vụ quản lý. Khi Charlotte gần 21 tuổi, anh được coi là phóng viên nhanh nhẹn nhất, chính xác nhất và đáng tin cậy nhất thời đó tham gia lĩnh vực báo chí của London. Charlotte cảm thấy tiến bộ trong nghề nghiệp và đang kiếm được tiền, nhưng anh mong muốn nhiều hơn thế. Anh mong muốn mức thu nhập lớn hơn và tinh thần được thỏa mãn hơn. Anh quyết định viết một thể loại khác với những tác phẩm mang tính sáng tạo hơn. Không chỉ là một phóng viên, anh muốn trở thành một nhà văn. Anh bắt đầu bằng việc viết bản phác thảo về con người và các địa danh dựa trên những kinh nghiệm của một phóng viên đi xuyên nước Anh và những quan sát khi đi bộ dài ngày trong thành phố London. Khi bản thảo đầu tiên hoàn tất, một bữa tối tại phố đi bộ Pabla, Charlotte hy vọng bài viết sẽ được xuất bản và anh sẽ quẳng nó vào hòm thư tối tăm trong một văn phòng tối tăm tại một ngõ cụt tối tăm của phố Fleet. Với nỗi sợ hãi và run rẩy, anh đã rất phấn khích khi tháng 12 năm 1833, tác phẩm của anh được xuất bản trên tờ Nguyệt San. Salet không được trả công cho những nỗ lực, tên anh cũng không được ghi dưới tác phẩm, nhưng điều đó không quan trọng. Anh đang phát triển tài năng bằng việc luyện tập tay nghề. Anh đang trên đường trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Rèn luyện tay nghề. Tranh thủ những giây phút rảnh rỗi, Salet viết nhiều bản thảo hơn. Cùng với sự ra đời của các tác phẩm mới, anh lại mài giũa thêm tài năng của mình. Trong một năm rưỡi, anh viết không công, chỉ nhận được sự thừa nhận từ các biên tập viên và độc giả khi các tác phẩm của anh được xuất bản. Các tác phẩm đã giành được nhiều sự chú ý đến nỗi tạp chí Bản Tin Chiều, nơi Salet đang làm việc, đề nghị anh viết bản thảo đều đặn cho tạp chí. Anh đồng ý làm không công, nhưng gợi ý tạp chí sẽ vui lòng trả thêm một chút tiền ngoài tiền lương định kỳ. Chủ bút đã tăng lương cho anh từ 5 lên 7 guinea một tuần. Chú thích: đồng guinea, loại tiền vàng của nước Anh xưa. Hết chú thích. Khoảng 6 bản thảo đầu tiên của anh xuất bản và không được để tên. Sau đó anh dùng bút danh là Boss. 3 năm sau đó, anh xuất bản 60 bản thảo trên các tạp chí khác nhau. Năm 1836, anh đã rất ngạc nhiên và vui sướng khi một biên tập viên trẻ tuổi tới tìm mình. Người này muốn sưu tập các bài viết của Salet thành bộ cùng 10 bức tranh minh họa của một họa sĩ nổi tiếng. Tuyển tập có tên là Các bản phác thảo của Boss. Tuyển tập đã rất thành công và đã được in tới 4 lần trong năm xuất bản đầu tiên. Nó cũng giúp Salet có được sự kính trọng và được thừa nhận, tạo thuận lợi để anh thực hiện một công việc nữa, đó là sưu tầm truyện để đưa vào mục truyện nhiều kỳ hàng tháng có minh họa. Những năm Salet viết bản thảo để rèn luyện tay nghề sắp được đền đáp xứng đáng. Anh muốn gọi tác phẩm mới này là Di Cảo của câu lạc bộ Pickwick, và anh quyết định sử dụng tên thật của mình, Salet Dickel. Từ xuất sắc tới danh tiếng. Ngày xưa khi nói tới Salet Dickel, hầu hết mọi người nghĩ tới các tiểu thuyết cổ điển được học trong các giờ văn học Anh. Nhưng vào thời Salet Dickel, các tác phẩm đó phổ biến như các bộ phim hoặc chương trình truyền hình ăn khách ngày nay. Dickel là một tác giả được toàn thế giới yêu thích. James Melly, tiểu thuyết gia giành giải Pulitzer và là nhà viết tiểu sử Dickel, cho rằng Dickel là nhân vật thật sự nổi tiếng đầu tiên của bộ môn nghệ thuật quần chúng, là người đã trở nên giàu có và nổi tiếng rộng khắp nhờ chính các tác phẩm của mình, gần gũi với mọi người như bất kỳ một ngôi sao điện ảnh nào ngày nay, và là người đầu tiên trở thành một thương hiệu. Dickel cũng được nhiều người đánh giá là tác giả tài năng nhất trong lịch sử nước Anh sau Shakespeare. Nhưng trước khi ông có danh tiếng đó, nhiều người không nhận ra tài năng của ông. Fred Kaplan, một người viết tiểu sử Dickel, viết: khi ông rời bỏ vị trí thư ký văn phòng luật sư để cố gắng trở thành một phóng viên gia đình, nghĩ ông nhắm mục tiêu quá cao. 2 năm sau, khi ông chuyển từ phóng viên luật pháp sang phóng viên quốc hội, họ lại nghĩ tới thất bại. Cũng thật dễ hiểu vì họ không được chuẩn bị cho sự bùng nổ tài năng của Dickel. Chỉ trong 3 năm, đã trở thành một nhà văn được yêu thích trên toàn thế giới. Dickel đã phát huy tài năng đó như thế nào? Ông rèn luyện tay nghề bằng cách viết các bản thảo. Kaplan nói, những bản thảo đó là nơi thử nghiệm cho một tác giả nghiệp dư, người mà tài năng có thể khiến anh ta tiến bộ nhanh. Ý tưởng viết tiểu thuyết đầu tiên cho mục truyện dài kỳ của Dickel rất hay. Ông tiếp tục phong cách đó, phần lớn các sáng tác của ông được xuất bản trong các mục truyện dài kỳ hàng tháng. Người ta mua và đọc mỗi kỳ giống như ngày nay chúng ta xem phim truyền hình nhiều tập. Những người bỏ lỡ một phần của tiểu thuyết có thể mua bản đóng bìa hoàn chỉnh, giống như giờ đây chúng ta có thể xem một bộ phim nhiều tập hoàn chỉnh trên đĩa DVD. Di Cảo của câu lạc bộ Pickwick là tiểu thuyết đầu tiên Dickel viết theo phong cách này. Tháng 4 năm 1836, số báo đầu tiên bán được gần 500 bản. Tuy nhiên, Dickel liên tục phát triển cốt truyện và các nhân vật, và đến số thứ tư, doanh số đã lên tới 4.000 bản. Con số này không lớn, nhưng tại thời điểm đó lại rất đặc biệt. Tiểu thuyết là một loại hình nghệ thuật có tuổi đời mới chỉ 100 năm. Hầu hết Các tiểu thuyết chỉ bán ở mức trung bình từ 300 đến 400 bản, và với mỗi phần, doanh số của Dickens tiếp tục tăng. Khi một vài số cuối cùng xuất bản, mỗi phần bán được với con số vô cùng ấn tượng là 40.000 bản. Tính tới thời điểm đó, tiểu thuyết đầu tiên của Dickens thành công hơn bất kỳ một cuốn tiểu thuyết nào khác trong lịch sử. Ở tuổi 25, ông đã trở thành một tác giả thành công tới mức không ai sánh được cho đến tận thế kỷ sau. Trong vòng 20 năm sau đó, hơn 1,6 triệu bản di cảo của câu lạc bộ Pickwick đã được bán dưới nhiều hình thức. Jean Smiley tin rằng ba tác phẩm lớn đầu tiên của Dickens, Các Bác Thảo của Bồ, Di Cảo của Câu Lạc Bộ Pickwick và Oliver Twist là những ví dụ điển hình về việc ông đã rèn luyện tay nghề để phát huy tài năng. Smiley viết, mọi tiểu thuyết gia đều cố gắng để mở rộng phạm vi diễn đạt của mình. Ở lứa tuổi 20, Dickens cũng không khác các tác giả trẻ tuổi khác, cho dù là một thiên tài, nhưng ông cũng có những tham vọng nghệ thuật chưa được chuẩn bị để đạt được chúng, và ông đã sử dụng ba cuốn sách đầu tiên này để vạch ra con đường thỏa mãn các tham vọng đó. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 35 năm, Dickens đã viết hơn 12 cuốn tiểu thuyết, một số được coi là kiệt tác văn chương, một vài cuốn về chủ đề du lịch và rất nhiều câu chuyện Giáng sinh. Trong những năm tháng đó, ông cũng biên tập các nguyệt san khác nhau và đi rất nhiều nơi để đọc cho công chúng nghe các tác phẩm của mình. Có thể coi ông là tác giả được yêu mến nhất trong lịch sử nước Anh, nhưng dù tài năng đến đâu, ông cũng không xuất phát ở vị trí đỉnh cao. Ngay cả một thiên tài cũng cần rèn luyện để phát huy tối đa tài năng. Sức mạnh của sự rèn luyện. Có rất nhiều huyền thoại về những người có tài năng thiên bẩm đặc biệt, nhưng thật sự là không người nào có thể phát huy tối đa tiềm năng, trừ phi họ sẵn sàng rèn luyện để đạt được thành công. Tôi từng có chuyến đi cùng Tom Mullins, người viết cuốn sách Trò Chơi Lãnh Đạo, một cuốn sách về các nguyên tắc lãnh đạo thành công mà ông thu thập từ cuộc phỏng vấn 8 huấn luyện viên của các đội bóng từng vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Khi tôi nêu ý kiến việc rèn luyện, Tom rất phấn khích. Tom nói về bất kỳ điều gì liên quan đến việc lãnh đạo giống như thể ông đang quay trở lại phòng thay đồ và nói chuyện với đội bóng của mình vào thời gian nghỉ giữa hiệp. Khi họ đang bị thua, ông nói, để tôi nói cho anh nghe, John, tất cả các huấn luyện viên đưa đội bóng giành chức vô địch quốc gia đều nói với tôi chìa khóa để đi từ tốt đến vĩ đại, bắt nguồn từ hai khía cạnh, sự chuẩn bị của đội bóng và việc luyện tập của các cầu thủ, họ vẫn đang tiếp tục nâng cao sự chuẩn bị và tăng cường luyện tập. Sự chuẩn bị đặt tài năng vào đúng chỗ và việc luyện tập sẽ mài giũa nó. 57. Luyện tập để phát triển. Chúng ta trưởng thành và phát triển thế nào? Thông qua luyện tập, con người sàng lọc các kỹ năng đã có và học hỏi các kỹ năng mới thông qua luyện tập. Đó là khi chúng ta bị hối thúc phải tiến lên bởi mâu thuẫn giữa vị trí hiện tại và mục tiêu chúng ta muốn đạt. Bill Brady, cựu cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ, đồng thời là một thượng nghị sĩ, nói rằng anh từng tham dự một trại hè bóng rổ khi 15 tuổi. Tại đó, Ed Magley, cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề sinh viên LC, đã nói với anh, chỉ cần nhớ rằng nếu trong trận đấu em không chơi hết sức mình, sẽ có một ai đó ngoài kia có cùng khả năng với em, họ sẽ chơi hết sức mình, và một ngày nào đó, các em sẽ thi đấu với nhau, dĩ nhiên người kia có lợi thế hơn em. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển bản thân, thì bạn phải luyện tập. Luyện tập cho phép bạn phá vỡ các kỷ lục của chính mình và bỏ xa những gì bạn đã làm được ngày hôm qua. Luyện tập đúng cách sẽ khiến bạn trở nên tiến bộ mỗi ngày. Nếu không luyện tập, bạn sẽ làm mai một tài năng. 58. Luyện tập để khám phá. Trong cuốn truyện tranh Hạt đậu của Charles Chuck, nhân vật Charlie Brand than khóc với người bạn Leonard như sau. Với tớ, cuộc sống thật khó khăn. Kể từ khi được sinh ra, lúc nào tớ cũng thấy bối rối. Tớ nghĩ toàn bộ vấn đề là do chúng ta bị ném vào đời quá nhanh. Chúng ta chưa thật sự được chuẩn bị để sẵn sàng. Thế cậu muốn gì? Linus đáp. Một cơ hội để khởi động trước đã chắc. Chúng ta không thể có cơ hội khởi động trước khi bước vào thời thơ ấu. Nhưng một khi cuộc sống đã bắt đầu, chúng ta có thể khởi động bằng việc luyện tập nhiều hoạt động mình theo đuổi. Và thường trong những lúc khởi động này, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân nếu bạn cam kết với bản thân sẽ luyện tập. Đây là một vài điều bạn có thể học hỏi. Luyện tập vừa thể hiện vừa tạo dựng các cam kết. Bài kiểm tra thật sự của cam kết là hành động. Nếu bạn cam kết trở thành một vũ công tuyệt vời nhưng không bao giờ luyện tập thì đó không phải là cam kết. Đó không phải là các bước nhảy, chỉ là một lời nói. Nhưng khi bạn tuân thủ và luyện tập, bạn thể hiện cam kết của mình và mỗi lần bạn làm theo cam kết của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thành tích có thể luôn được cải thiện. Tư vấn viên Hervey Mackey nói, một nhà lãnh đạo giỏi hiểu rằng bất kỳ điều gì được làm theo một cách nào đó trong một khoảng thời gian cho trước đều sai lầm, và mọi thành tích riêng lẻ đều có thể được cải thiện. Đó là nhiệm vụ của bạn. Quá trình mài giũa sẽ tốt hơn nếu môi trường phù hợp. Bạn không thể khám phá các khả năng và cải thiện các kỹ năng của mình trong một môi trường không được phép mắc lỗi. Cải thiện luôn đòi hỏi phải trải qua những thất bại nhất định. Bạn phải luyện tập ở một môi trường cho phép thử nghiệm và chấp nhận khám phá. Phải sẵn sàng khởi đầu với những điều nhỏ nhặt. Dan Carnegie, chuyên gia lĩnh vực đắc nhân tâm khuyên, đừng sợ phải cống hiến hết mình cho những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Mỗi lần bạn chinh phục được một điều gì, nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu bạn làm tốt những việc nhỏ, bản thân những việc lớn sẽ có xu hướng ổn thỏa. Lần đầu tiên luyện tập, những gì bạn được có thể nhỏ bé, nhưng rồi chúng sẽ lớn dần. Daniel Chambliss, huấn luyện viên bơi lội, nói rằng các vận động viên xuất sắc luôn chú ý đến các chi tiết nhỏ và liên tục luyện tập với các chi tiết đó. Ông nhận xét, bơi lội cũng chỉ là bơi lội, dù trong luyện tập hay khi thi đấu thì cũng vậy cả. Nếu bơi cầu thả 364 ngày trong một năm, thì vào ngày diễn ra một trận thi đấu lớn, bạn không thể đạt được điều gì xuất sắc, dù bạn có phân khích thế nào. Những khác biệt rất nhỏ, được thường xuyên luyện tập sẽ tạo ra kết quả. Khi luyện tập, có thể có những điều khiến bạn bất ngờ. Đầu tiên bạn đạt được thành tích nhỏ, sau đó chúng bắt đầu tăng lên. Nhưng đến một thời điểm, nếu bạn kiên trì, sẽ lại thấy những gì đạt được chỉ là nhỏ bé. Tuy nhiên, trong những thời cơ đặc biệt, chúng lại tạo ra sự khác biệt to lớn. Chẳng hạn trong các kỳ Olympic, sự chênh lệch giữa vận động viên giành huy chương vàng với những người không đạt huy chương nào thường chỉ là phần trăm của một giây. Để đạt đến cấp độ cao hơn, đòi hỏi sự trả giá. Trong quá trình luyện tập, bạn thường rút ra một bài học để đạt được một mục tiêu hoặc đi tới cấp độ cao hơn. Bạn phải có sự trả giá. Khi đã sẵn sàng luyện tập, bạn nên tuân thủ nguyên tắc như khi đi taxi. Tôi học được điều này khi ra nước ngoài. Trước khi bạn lên taxi, hãy tìm hiểu chuyến đi sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nếu không, rốt cuộc bạn có thể phải thanh toán gấp nhiều lần so với giá thực. Khi luyện tập, hãy tâm niệm câu nói của nhà viết kịch bản phim Sidney Howard. Một nửa của việc biết mình muốn gì là biết mình phải từ bỏ những gì trước khi đạt được nó. 59. Luyện tập đòi hỏi kỷ luật. Một lý do khiến nhiều người coi luyện tập là việc cực nhọc vì nó đòi hỏi kỷ luật. Đặc biệt, các hoạt động đòi hỏi luyện tập thể lực cao độ yêu cầu tinh thần kỷ luật cao. Bill McCauley, cựu huấn luyện viên trưởng đội Colorado Buffalo, từng giành chức vô địch quốc gia, thường nói với tôi, sự chuẩn bị về tinh thần so với sự chuẩn bị về thể chất có tỷ lệ 4-1. Phát triển tính kỷ luật luôn bắt đầu cùng sự đấu tranh. Để trở thành một người có kỷ luật không dễ chút nào. Nó không liên quan đến tài năng hay khả năng. Nó không chỉ là vấn đề điều kiện mà còn là sự chọn lựa. Tuy vậy, khi lựa chọn đã được đưa ra và việc luyện tập đã trở thành một thói quen thì có hai điều sẽ trở nên rõ ràng. Thứ nhất là sự khác biệt giữa người luyện tập và người không luyện tập. Lance Armstrong, vận động viên đua xe đạp, nhấn mạnh thành công đến từ việc khổ luyện và kiên trì hơn những người khác. Đó là kinh nghiệm được rút ra từ thành tích kỷ lục của Armstrong. 7 lần vô địch giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Điều thứ hai nảy sinh là tinh thần chiến thắng. Càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng khó có thể chấp nhận đầu hàng. Nhà triết học Y Lạp Aristotle nhận xét, xuất sắc là một nghệ thuật đạt được bởi sự rèn luyện và hình thành thói quen. Chúng ta không hành động đúng vì phẩm hạnh hay sự xuất sắc, nhưng thực tế là chúng ta có những điều đó vì hành động đúng. Chúng ta là kết quả của những việc chúng ta làm lặp đi lặp lại. Sự xuất sắc, do đó, không phải một hành động mà là một thói quen. Thói quen đó được phát triển trong quá trình luyện tập. 5 nguyên tắc trụ cột của luyện tập. Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo và huấn luyện viên về việc luyện tập khi nghiên cứu để viết chương này, và mỗi người trong số họ đều có điểm khác nhau trong cách tiếp cận việc luyện tập sao cho hiệu quả. Warren Bocky là một huấn luyện viên chuyên nghiệp trong giải PGA, Hiệp hội Golf Nhà Nghề. Ông đã giúp hàng nghìn người chơi golf chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư cải thiện thành tích. Sau khi trao đổi, chúng tôi đã thống nhất 5 yếu tố giúp luyện tập đạt hiệu quả cao. Trụ cột 1. Một giáo viên hoặc huấn luyện viên xuất sắc. Tôi luôn tin rằng mọi việc phát triển hay suy giảm đều do sự lãnh đạo. Tôi đã truyền niềm tin này cho các doanh nhân. Điều này cũng có thể áp dụng với các lĩnh vực khác của cuộc sống, bao gồm cả việc luyện tập. Chúng ta sẽ luyện tập hiệu quả và đạt thành tích cao dưới sự chỉ dẫn của một giáo viên tuyệt vời. Giáo sư Howard Hendrick, giám đốc trung tâm đào tạo lãnh đạo người Cô Đốc tại Dallas, nói: "Dạy là khiến người khác học. Các huấn luyện viên xuất sắc làm điều đó thế nào? Một phần họ khơi nguồn cảm hứng, nhưng những giáo viên giỏi làm nhiều hơn thế. Họ đưa ra những hướng dẫn phù hợp nhất cho học sinh. Một giáo viên hay huấn luyện viên giỏi, giống như tất cả các nhà lãnh đạo giỏi, nắm được cả điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Họ biết một người luôn thuộc kiểu sáng tạo, trực giác theo lối tư duy của não phải, hay là kiểu đầu óc phân tích sử dụng não trái. Họ biết một người học tốt thông qua hình ảnh, lời nói hay hành động, và họ có thể nói khi nào ai đó cần khích lệ hay phê bình." Khi Dickens bắt đầu sự nghiệp của mình nhờ những chỉ dẫn của người chú, ông đã trở thành phóng viên. Nhờ luyện tập, ông trở thành phóng viên xuất sắc nhất nước Anh. Khi ông bắt đầu sáng tạo và gửi các tác phẩm văn học đến tòa báo, một vài biên tập viên đã có ý kiến phản hồi, và quan trọng hơn, họ khuyến khích ông tiếp tục sáng tác. Vì tài năng của Dickens quá vĩ đại nên ông đã nhanh chóng vượt xa khả năng của họ. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Dickens vẫn giữ quan hệ với các nhà văn khác. Từ đó ông có thể nhận được lời khuyên và các ý kiến phản hồi, như Thomas Kelly, Wickay Collins, William McCarthy Thackeray, Edward Buller Hutchinson và Ron Foster. Cột trụ 2, nỗ lực hết mình. Andrew Carnegie, nhà tư bản công nghiệp kiêm nhà từ thiện, tuyên bố sẽ hoàn toàn vô ích nếu bạn cố giúp những người không tự nỗ lực. Bạn không thể đẩy ai đó lên một cái thang, trừ phi bản thân anh ta muốn trèo lên. Chúng ta không thể tiến bộ và phát huy tối đa tiềm năng của mình nếu không có những nỗ lực to lớn. Đó là lý do Doug Ellington, nhà soạn nhạc kiêm chỉ huy dàn nhạc, thường đưa ra một yêu cầu đơn giản, nhưng cũng đầy thách thức đối với các nhạc công: tôi chỉ cần khả năng tốt nhất của các bạn. Ellington làm việc cần mẫn và trông đợi điều tương tự từ những người khác. Ông cho rằng chăm chỉ không giết chết ai cả, dù nó thật sự có vẻ khiến nhiều người sợ hãi. Joe Theismann, người dẫn chương trình cho kênh thể thao ESPN, từng chơi ở vị trí tiền vệ cho đội Washington Redskins trong hai lần tranh cúp Super Bowl vào các năm 1983 và 1984. Đội của Joe thắng lần đầu tiên và thua lần sau. Hiện giờ anh đang giữ đai chiến thắng cho đội vô địch cúp Super Bowl và cả hai thất bại của mình để nhắc anh nhớ tầm quan trọng của sự cố gắng. Vì sao? Trong suốt mùa giải vô địch năm 1983, Theismann vô cùng phấn khích được tham gia trận tranh cúp Super Bowl và đã cống hiến hết mình vì chiến thắng. Nhưng một năm sau, mọi chuyện đã không còn như vậy. Theismann giải thích: tôi luôn càu nhàu về thời tiết, giày thi đấu, thời gian luyện tập, nói chung là mọi thứ. Rõ ràng anh đã không cố gắng cống hiến hết khả năng. Theismann nói: sự khác biệt của hai chiếc đai đó nằm ở việc cống hiến bản thân và không chấp nhận điều gì khác ngoài những điều tốt nhất. Cột trụ 3. Một mục tiêu rõ ràng. Warren Booth, một tay chơi golf, chơi ở giải PGA, nói rằng Khi làm việc với một khách hàng mới, điều đầu tiên anh làm là thiết lập mục đích luyện tập. Điều đó có nghĩa là xác định một mục tiêu cụ thể cho mỗi bài tập. Tuy vậy, mục đích tổng thể của việc luyện tập luôn là sự tiến bộ để đạt thành tích xuất sắc. John Johnston, giáo sư xã hội học của Đại học Pepperdine, phân biệt giữa xuất sắc và thành công đơn thuần như sau. Thành công dựa vào giá trị của việc chúng ta so sánh với người khác. Xuất sắc thể hiện giá trị của chúng ta bằng cách so sánh bản thân với tiềm năng vốn có. Thành công đem lại phần thưởng cho một số ít người, nhưng lại là mơ ước của số đông. Sự xuất sắc vốn có dành cho tất cả các sinh vật sống, nhưng lại được chấp nhận bởi rất ít người. Thành công tập trung sự chú ý vào vẻ bên ngoài. Sự xuất sắc chiếu rọi điểm sáng của nó vào tinh thần cũng như nuôi dưỡng các nguyên tắc và sự nhất quán. Khi luyện tập, hãy biến sự xuất sắc trở thành mục tiêu và cống hiến hết mình để đạt được điều đó. Bill Hybel, người sáng lập nhà thờ Willard Craig nói, phần lớn mọi người đều cảm thấy hài lòng về bản thân khi họ thể hiện khả năng thật sự tốt nhất của mình. Nếu xuất sắc là mục tiêu của bạn và bạn đạt được điều đó thì bạn sẽ hài lòng, dù bản thân không bao giờ đạt được thành công. Cột trụ 4. Tiềm năng lớn nhất. Bạn đã bao giờ để ý hai người trong cùng một đội, cùng một huấn luyện viên, cùng luyện tập với sự tập trung, nỗ lực và mục đích nhưng lại có kết quả rất khác nhau chưa? Thực tế là ngang hàng về luyện tập không có nghĩa là ngang hàng về sự tiến bộ. Năm lên 9 tuổi, tôi đã học được chân lý này. Lúc đó tôi đã theo học piano được một vài năm. Khi chơi đàn, tôi tự nhủ, mình khá giỏi việc này. Nhưng rồi vào một ngày, tôi chơi trong một buổi biểu diễn piano, một bài kiểm tra thực tế. Cô bé Eleni mới học piano trong vòng 6 tháng, chơi một bản nhạc có hơn bản nhạc của tôi. Làm cách nào cô bé có thể giỏi hơn tôi trong một thời gian ngắn như vậy? Câu trả lời thật đơn giản, tiềm năng của cô bé lớn hơn tôi rất nhiều. Không cần biết tôi đặt bao nhiêu nỗ lực và sự tập trung để luyện đàn. Sự thật là tôi không bao giờ tiến xa như Eleni. Âm nhạc không phải là một trong các khả năng giỏi nhất của tôi. Tôi thích chơi đàn nhưng tôi sẽ không đạt được sự xuất sắc với nó. Một vài năm trước, sau khi tôi nói chuyện về thuật lãnh đạo cho Chick-fil-A, nhãn hiệu của một cửa hàng ăn nhanh có trụ sở tại Atlanta và Georgia, Mỹ, ai đó đã hỏi làm thế nào để phát triển các nhà lãnh đạo tương lai. Tôi tin rằng khi tôi nhanh chóng trả lời, hãy tìm các nhà lãnh đạo tiềm năng. Mọi người đã nghĩ lúc đó tôi không nghiêm túc, nhưng quan điểm của tôi là sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đào tạo một người có nhiều tiềm năng nhất trong lĩnh vực đó. Khi Charles Dickens bắt đầu nghĩ đến việc viết tiểu thuyết, ông đã là phóng viên xuất sắc nhất ở Anh. Ông có thể duy trì ở vị trí đỉnh cao của nghề này, nhưng tự thâm tâm Dickens hẳn biết rằng dù đã giỏi nhưng ông vẫn chưa ở trong lĩnh vực mà ông thật sự xuất sắc nhất. Vì thế Dickens mạo hiểm chuyển sự tập trung để tìm kiếm tiềm năng lớn nhất trong ông. Bạn nên làm điều tương tự, và một khi bạn hiểu tiềm năng lớn nhất của mình thuộc lĩnh vực nào, hãy bắt đầu luyện tập nó. Nếu không, bạn sẽ không phát huy được khả năng và kết cục sẽ mất một phần tiềm năng thiên bẩm. Bạn có thể thấy tiềm năng hoạt động hoàn toàn ngược với việc mở một tài khoản tiết kiệm. Khi bạn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm, thời gian trôi đi, tiền của bạn sinh sôi nảy nở. Bạn không động đến nó càng lâu, nó càng tăng. Nhưng với tiềm năng, bạn không động đến nó càng lâu, nó càng giảm. Nếu bạn không dám khám phá tài năng của mình, nó sẽ bị lãng phí. Chúng ta có thể phát huy tối đa khả năng bản thân bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn cao cho tiềm năng lớn nhất. Diane Snedeker, người đồng sáng lập Wingspin, khuyên, nếu bạn quan tâm đến thành công, thật dễ dàng đề ra tiêu chuẩn dựa trên thành tích của người khác và sau đó để họ đánh giá bạn bằng các tiêu chuẩn đó. Nhưng tiêu chuẩn bạn đề ra cho riêng mình lúc này cũng quan trọng hơn. Các tiêu chuẩn đó nên cao hơn tiêu chuẩn mà bất cứ người nào khác có thể đặt ra cho bạn. Vì chính bạn phải tự đánh giá cũng như cảm thấy hài lòng về bản thân. Và cách tốt nhất là để tiềm năng cao nhất của bạn dẫn đường. Vì thế hãy đề ra các tiêu chuẩn cao cho mình và luôn giữ chúng ở mức cao, ngay cả khi không có ai giám sát bạn. Cột trụ 5. Các nguồn lực cần thiết. Ngay cả nếu bạn đã làm nhiều việc, bao gồm tìm được một huấn luyện viên giỏi hay một người hỗ trợ về mặt tinh thần tốt, tập trung vào lĩnh vực bạn có nhiều tiềm năng nhất, cống hiến hết mình và xác định mục đích cụ thể, bạn vẫn có thể thất bại nếu không có các nguồn lực cần thiết. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, tướng George Patton, là một trong những vị chỉ huy tài năng và thành công nhất trong lực lượng quân đồng minh. Ông rất giàu sáng kiến, luôn tập trung và can trường. Ông là một nhà chiến lược giỏi. Ông cũng có những chiếc xe tăng và lực lượng quân đội có thể quyết chiến chống lại quân phát xít. Nhưng có một thứ ông thường thiếu, đó là xăng. Không có nhiên liệu, xe tăng của ông trở thành vô dụng. Các nguồn lực chính là công cụ ban đầu để đạt được mục đích. Mọi nỗ lực của loài người đều cần đến một loại nguồn lực nào đó. Để luyện tập hiệu quả, bạn cần được trang bị phù hợp. Tài năng cộng với luyện tập bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Có một bí quyết giúp bạn luyện tập hiệu quả và mài giũa tài năng của mình, và tôi tin nó sẽ đưa những người thành công lên vị trí đỉnh cao. Nickel đã thể hiện điều đó. Jonamat, Rubin Martin, Merwether Lewis và cả những người tài năng mà tôi đã kể trong cuốn sách này cũng làm vậy. Nó được tổng kết thành một cụm từ. Thêm một chút nữa, sau đây là những gì tôi tin là cần thiết trong quá trình luyện tập để trở thành người tài năng. 60. Thêm một chút nỗ lực. Nhà sử học Charles Kender Adams từng là chủ tịch trường đại học Cornell và sau này là đại học Wisconsin nhận xét: không ai đạt được thành công xuất chúng khi chỉ làm những gì mình được yêu cầu. Chính sự xuất sắc của việc vượt qua và vượt xa những gì được yêu cầu quyết định sự vĩ đại. Tất cả các thành tựu đều bắt đầu với mong muốn cố gắng và sau đó chỉ còn là một số thành tựu. Sự khác biệt giữa người bình thường và người xuất chúng là thêm một chút. Thêm một chút nỗ lực luôn cho người ta một mốc giới. Art Williams, người sáng lập công ty dịch vụ tài chính Primesca, từng nói với tôi: anh đánh bại 50% số người ở Mỹ bằng cách làm việc chăm chỉ. Anh đánh bại 40% tiếp theo khi anh là một người trung thực, chính trực và đại diện cho một điều gì đó. Và 10% còn lại là một cuộc hỗn chiến trong cơ chế thị trường tự do. Nếu bạn muốn chiến thắng trong trận chiến đó, hãy nỗ lực thêm một chút nữa. 61. Thêm một chút thời gian. Những người thành công rèn luyện vất vả hơn và lâu hơn những người không thành công. Theo Peter Rao, chuyên gia về thành công, người đã thu thập các bí quyết thành công từ hàng trăm người dẫn đầu trong các nghề nghiệp khác nhau, điểm chung nhất tôi nhận thấy trong tất cả những người thành công là họ khuất phục được sự cám dỗ của ý định từ bỏ. Dành thêm một chút thời gian không đơn thuần chỉ là kiên trì, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trong cuốn sách 21 Nguyên tắc bất biến về nghệ thuật lãnh đạo, tôi đã đưa ra quy tắc tiến trình. Kỹ năng lãnh đạo phát triển hàng ngày, không phải trong một ngày. Điều đó có thể áp dụng với bất cứ tài năng nào chúng ta cố gắng nuôi dưỡng và cải thiện. Thật sáng suốt, nếu bạn duy trì một tầm nhìn lâu dài hơn cho quá trình cải thiện, một tầm nhìn như vậy thật sự hữu ích. Khi được hỏi là có cho tác phẩm của mình là hoàn hảo không, Gudjon Borglum, nhà điêu khắc đã tạo ra các tượng đài kỷ niệm các tổng thống Mỹ tại đồi Rushmore, trả lời: không phải hôm nay, mũi của tổng thống Washington dài quá 1 inch, 2.54 cm, nhưng như thế lại tốt hơn, nó sẽ mòn đi và trở nên chính xác trong 10.000 năm nữa. Vấn đề bây giờ là sự kiên nhẫn. 62. Thêm một chút giúp đỡ. Bất kỳ ai muốn thành công đều cần sự giúp đỡ của những người xung quanh. Alex Harry, tác giả cuốn sách Nguồn gốc, từng ghi nhớ lời nhắc nhở đó trong văn phòng: nếu bạn nhìn thấy một con rùa trên một cái cọc hàng rào thì hãy nghĩ ngay là nó đã được giúp đỡ để có thể ở đó. Tôi biết rằng trong quá trình theo đuổi nghề nghiệp của mình, tôi luôn cần sự giúp đỡ, và thật may mắn là những người khác sẵn lòng giúp tôi. Vào thập niên 1970, thời kỳ mới bắt đầu sự nghiệp, tôi liên hệ với 10 nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực mình, và tôi đề nghị họ trả lời các câu hỏi trong vòng 30 phút với số tiền thù lao là $100. Nhiều người chấp nhận đề nghị này, và may mắn cho chiếc ví mỏng của tôi lúc đó, phần lớn đều từ chối nhận số tiền $100. Hiện tại tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ các nhà lãnh đạo xuất sắc mà tôi khao khát được học hỏi. Khi tôi nghĩ về cách mọi người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, tôi thấy mình thật khiêm nhường và trong lòng vô cùng biết ơn họ. Một số cho tôi lời khuyên, những người khác trao cho tôi cơ hội, và một số ít người như Margaret, vợ tôi, thể hiện tình yêu vô điều kiện đối với tôi. Tôi biết mình là một người rất may mắn. 63. Thêm một chút thay đổi. Một bức thư được gửi trả lại bưu điện, trên bì thư có dòng chữ viết tay như sau: ông ấy đã chết. Do sơ suất, bức thư vô tình được gửi lại đúng địa chỉ đó một lần nữa, Bức thư được trả lại bưu điện và lần này thêm một dòng chữ viết tay nữa. Ông ấy vẫn chết. Hãy đối mặt với nó. Hầu hết mọi người chống lại sự thay đổi. Họ mong muốn cải thiện nhưng chống lại việc thay đổi thói quen hàng ngày của mình. Đó là một vấn đề. Như Mark Dupree, chuyên gia về thuật lãnh đạo nói, chúng ta không thể trở thành hình mẫu mà chúng ta muốn khi không chịu thay đổi. Để mài giũa tài năng, bạn cần làm nhiều hơn là chỉ có thái độ cởi mở với sự thay đổi. Bạn cần phải theo đuổi sự thay đổi và bạn cần làm việc đó nhiều hơn một chút so với những người thành công khác. Sau đây là những điều bạn cần lưu ý để có thể thay đổi và trở nên tốt hơn. Không thay đổi chỉ đủ để thoát khỏi các vấn đề của bạn, phải thay đổi đủ để giải quyết chúng. Không thay đổi hoàn cảnh để cải thiện cuộc sống, hãy thay đổi bản thân để cải thiện hoàn cảnh. Đừng làm những điều đã cũ và hy vọng có kết quả khác, hãy giành lấy những kết quả mới bằng cách làm một điều gì đó khác đi. Đừng đợi thấy ánh sáng mới thay đổi, hãy bắt đầu thay đổi ngay khi bạn cảm nhận được sức nóng của nó. Đừng nhìn nhận sự thay đổi như một điều gì gây tổn thương mà bạn bắt buộc phải làm, hãy nhìn nhận nó như một điều gì đó có ích và có thể làm. Đừng né tránh việc phải trả giá tức thời cho sự thay đổi. Nếu bạn làm như thế, cái giá cuối cùng bạn phải trả sẽ là không bao giờ cải thiện được. Nhà thơ kiêm nhà triết học Johann von Schiller viết, người toàn tâm toàn ý với mọi việc trong đời sẽ luôn luôn sống. Bạn chỉ có thể làm hết sức mình nếu bạn không ngừng cố gắng nắm bắt những sự thay đổi tích cực. Khi bạn đã luyện tập chăm chỉ để mài giũa tài năng và bắt đầu nhận thấy kết quả, đừng nghĩ rằng đã có thể ngừng rèn luyện. Bạn không bao giờ đạt được mức tiềm năng của mình, bạn chỉ có thể tiếp tục cố gắng đạt tới nó. Và điều đó nghĩa là bạn phải luyện tập không ngừng. William Johnson, bạn của Charles Window, người sở hữu hệ thống khách sạn Ritz-Carlton, rất hài lòng khi giành được giải chất lượng quốc gia mang tên Malcolm Baris. Khi Window chúc mừng Johnson, ông cho rằng các thành tích đó là do những người khác mang lại. Ông cũng nói rằng chúng khiến ông và các thành viên khác trong công ty phải làm việc cật lực hơn để xứng đáng với giải thưởng. Johnson phát biểu như sau: chất lượng là một cuộc đua không có vạch đích. Nếu bạn không nỗ lực cho sự xuất sắc thì chẳng mấy chốc bạn chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Mỗi bước đi của bạn sẽ trở nên bình thường và không ai trả công cho điều đó cả. Nếu bạn muốn đạt tới tiềm năng và khẳng định bản thân là một người có tài năng, bạn phải tiếp tục luyện tập ngay cả khi bạn đã xuất sắc. Tài năng cộng với luyện tập, bài tập ứng dụng. 1. Nếu muốn luyện tập tốt, bạn cần đảm bảo tuân thủ 5 nguyên tắc trụ cột hàng ngày. Hãy nghĩ về những điều sau. Thứ nhất, một giáo viên hoặc huấn luyện viên xuất sắc. Đã bao giờ bạn tìm được một ai đó có thể giúp bạn học về lĩnh vực của mình, mài giũa các kỹ năng hay luyện tập hiệu quả chưa? Nếu bạn đã có một huấn luyện viên, đó có phải là người tốt nhất giúp bạn trong lĩnh vực này không? Bạn có cần tìm một chuyên gia giúp bạn cải thiện trong một lĩnh vực cụ thể nào đó không? Bạn không thể tự mình phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Thứ hai, nỗ lực hết mình. Bạn có đang luyện tập theo cách cho phép bạn nỗ lực hết mình không? Bạn có đang luyện tập đúng thời điểm không? Bạn có đang ở vị trí tốt nhất không? Bạn có tự khuyến khích để nỗ lực hết mình không? Hãy làm những gì cần thiết để tạo ra những cố gắng cao nhất. Thứ ba, một mục tiêu rõ ràng. Mỗi lần luyện tập, bạn có biết mình đang cố gắng đạt được điều gì không? Bạn có mục tiêu lớn hơn trong đầu, cũng như một sự cải thiện cụ thể mà bạn đang cố gắng tạo ra không? Thứ tư, tiềm năng lớn nhất. Bạn có tập trung vào việc phát triển tài năng lớn nhất của mình không? Bạn có đang ở vùng thế mạnh của mình không? Tiến bộ lớn nhất và đóng góp nhiều nhất của bạn sẽ xuất hiện trong lĩnh vực mà bạn có tài năng nhiều nhất. Thứ năm, các nguồn lực cần thiết. Bạn có mọi thứ bạn cần để luyện tập hiệu quả không? Bạn có thể đầu tư gì để dễ dàng chuyển tiếp tới cấp độ cao hơn? Hai, bạn đang tiến đến giai đoạn nào của quá trình luyện tập? Bạn chỉ vừa bắt đầu và đang phải đối mặt với một bước ngoặt lớn trong khi luyện tập. Bạn đang tiến bộ nhanh